Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế.
Không có vùng cấm ngoại lệ trong xử lý vụ Việt Á.
Thế giới lần đầu ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.
Tỷ lệ tử vong vì biến thể Omicron thấp hơn 75% so với các biến thể khác.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng, trong đó nhấn mạnh Việt Nam tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đã khép lại nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nhiều dư âm, đánh giá tích cực. Và dư âm đó bồi đắp thêm niềm tin, tiếp thêm xung lực cho Việt Nam, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Ngày 30 tháng 12, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa đưa vụ án xảy ra tại công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung lực lượng khẩn trương quyết liệt mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào.
Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc dư luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
Sáng nay tại Hà Nội sẽ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hơn 500 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về đại hội nhằm xây dựng hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.
Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 29 tháng 12 đến 18 giờ ngày 30 tháng 12, thành phố ghi nhận 1.866 ca mắc COVID-19 mới, trong đó tại cộng đồng có 699 ca. Hà Nội hiện có trên 54.000 F1, trong đó cách ly tại nhà hơn 22.000. Diễn biến dịch bệnh tại thủ đô đang rất phức tạp. Số ca mắc có thể lên tới 5.000 đến 7.000 ca một ngày. Thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản mới, tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng, tỷ lệ tử vong và không được để xảy ra quá tải tại khu vực điều trị ở tầng 2, tầng 3.
Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vẫn chưa quyết định chính thức về phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 3 tháng 1. Thời gian tới, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đánh giá, báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố mở rộng các khối lớp đi học trở lại.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân trên địa bàn hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022. Việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ lễ phải tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế.
Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị sẽ chạy tàu tăng cường trên các tuyến Hà Nội Vinh, Hà Nội Hải Phòng dịp Tết Dương lịch 2022. Cụ thể, tuyến đường sắt Hà Nội Vinh chạy đôi tàu. Tại ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 22 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021, chiều ngược lại. Tại ga Vinh, tàu xuất phát lúc 21 giờ 25 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy tăng cường 4 đoàn tàu. Tại ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 18 giờ 15 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tại ga Long Biên, tàu xuất phát lúc 9 giờ 25 phút ngày 4 tháng 1 năm 2022. Tại Hải Phòng, tàu xuất phát lúc 15 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 4 tháng phát động chương trình Triệu túi an sinh, đến nay đã có hơn 875.000 túi quà an sinh gồm lương thực, nhu yếu phẩm và hơn 124.000 túi thuốc an sinh đã được trao đến 1 triệu người dân trên cả nước. Cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chương trình đã khẩn trương huy động và trao tặng đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, công nhân bị mất việc làm, người lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng, mặc dù có nhiều khó khăn do COVID-19, nhưng mức tiền thưởng Tết Nguyên đán tới đây vẫn có đơn vị công bố là hơn 1,4 tỷ đồng một người.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm trước. Trong đó 70% kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng, còn lại chảy qua công ty kiều hối 28% và bưu điện 2%. Theo Ngân hàng Nhà nước, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, kiều bào cũng gặp rất nhiều khó khăn, song vẫn quan tâm hướng về quê hương. Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong điều kiện khó khăn cần vốn đầu tư.
Sau 11 ngày xét xử sơ thẩm, hôm qua Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng, 54 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng, 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, 38 bị cáo còn lại của vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng cho tới 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.
Chiều hôm qua 30 tháng 12, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sớm có cơ hội quay trở về làm lại cuộc đời. Chuyển sang những tin tức quốc tế, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên toàn thế giới lần đầu tiên vượt qua 1 triệu người kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm. Số liệu được hãng tin AFP của Pháp thu thập dựa trên thống kê được giới chức y tế mỗi nước công bố hàng ngày. Theo đó, hơn 7,3 triệu ca nhiễm mới đã được phát hiện trên khắp thế giới trong 7 ngày qua, trung bình 1.045.000 ca nhiễm mới một ngày, với sự tăng vọt số ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron.
Tỷ lệ tử vong vì biến thể Omicron thấp hơn 75% so với các biến thể gây ra các đợt bùng phát COVID-19 trước đây. Đây là kết luận của các nhà khoa học được đăng tải trên tờ Telegram của Anh, trích dẫn dữ liệu của các nhà nghiên cứu từ Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi và Đại học Pretoria. Các nhà khoa học đã theo dõi những bệnh nhân nhập viện tại Nam Phi. Kết quả cho thấy có 4,5% bệnh nhân nhập viện tử vong vì Omicron, trong khi các đợt bùng phát do các biến thể trước đây gây ra thì tỷ lệ này lên tới 21,3%, chưa đến một nửa số người nhập viện cần hỗ trợ thở oxy, trong khi tỷ lệ này ở các ca nhiễm những biến thể trước đây lên tới 99,5%.
Chính phủ Nhật Bản đang tích cực mở rộng chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu tái bùng phát trong những ngày gần đây do người dân đi lại nhiều vào dịp cuối năm. Tính tới ngày 28 tháng 12, có 14 tỉnh thành ở Nhật đã thành lập các cơ sở xét nghiệm miễn phí. Riêng tại thủ đô Tokyo, có khoảng 160 nhà thuốc đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân. Việc thành lập các trung tâm xét nghiệm miễn phí giúp chính phủ Nhật Bản kiểm soát dịch COVID-19, nhất là các ca nhiễm biến thể Omicron.
Lào đã cho phép kinh doanh thương mại thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir do nước này sản xuất dưới sự giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là loại thuốc được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trên 18 tuổi. Thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir được sản xuất tại Lào có tên Molacovi. Mỗi lọ Molacovi có 40 viên, được chỉ định sử dụng 4 viên một lần và có giá bán khoảng 400 kíp, tương đương gần 1 triệu đồng.
20 năm sau khi xuất hiện trong ví của người châu Âu, tiền giấy euro chuẩn bị có một diện mạo mới. Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo về một quá trình thiết kế đồng tiền euro và tham vấn ý kiến của công chúng, dự kiến công bố vào năm 2024. ECB cho rằng đã đến lúc xem xét lại hình thức của các loại tiền giấy để làm cho chúng trở nên gần gũi hơn với người châu Âu ở mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội.
Cuộc đại di chuyển mùa xuân mang tên Xuân Vận năm 2022 của Trung Quốc được dự báo là sẽ tăng đáng kể so với năm 2021 và có thể vượt qua con số 1,48 tỷ lượt hành khách của năm 2020. Giao thông vận tải Trung Quốc sẽ cùng 14 ban ngành khác thiết lập các đội đặc nhiệm để xử lý các vấn đề liên quan đến dịch bệnh trong mùa Xuân Vận sắp tới. Nếu như lượng khách di chuyển trước Tết Nguyên đán có khả năng tăng mạnh, thì số người đi lại trong dịp Tết Dương lịch ở nước này lại giảm nhẹ so với năm ngoái, ước đạt khoảng 80 triệu lượt.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Sáng nay, sau tròn một tháng tham dự AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước sẽ cất cánh từ sân bay Changi, Singapore vào lúc 9 giờ 15 phút giờ địa phương và dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào 11 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Plaza. Được sự tạo điều kiện của các cơ quan có thẩm quyền, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín, kết thúc cách ly và bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch. Các thành viên đội tuyển sẽ được trở về thăm gia đình.
Chính phủ nước Pháp chỉ cho phép các sân bóng đón tối đa 5.000 cổ động viên sau khi chứng kiến số ca nhiễm mới COVID-19 ở mức 6 con số trong những ngày gần đây. Quyết định này có hiệu lực trong vòng ít nhất 3 tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 tới trên toàn quốc. Nếu biện pháp này được gia hạn, nó có thể khiến Paris Saint-Germain gặp bất lợi khi đối đầu Real Madrid ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra vào ngày 15 tháng 2.
Ban tổ chức giải quần vợt đồng đội ATP Cup chính thức thông báo Novak Djokovic đã rút lui khỏi đội tuyển quần vợt Serbia tham dự giải đấu. Điều này càng khiến cho những nghi ngờ về việc Noe có thể đủ điều kiện tham dự Australia Open hay không. Bởi trước đó, ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong mùa giải yêu cầu các tay vợt phải tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, tay vợt sở hữu 9 chức vô địch Australia Open vẫn từ chối đưa ra thông tin về việc tiêm vaccine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, không biết thời tiết ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm có gì đặc biệt không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ngày cuối cùng của năm dự báo thời tiết không có nhiều biến động. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc suy yếu, cộng thêm với trạng thái tạnh giáo, có lúc trời hừng nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 16 đến 19 độ, một số nơi có thể có nhiệt độ cao hơn. Ngày cuối cùng của năm 2021, ở miền Trung trong sáng nay, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế còn có lúc có mưa rào nhẹ. Nhưng đến trưa và chiều nay, mưa sẽ giảm hẳn còn vài nơi, thậm chí khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có nắng. Vì thế, mức nhiệt hôm nay ở miền Trung cũng có tăng đôi chút, cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là 19 đến 22 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định từ 24 đến 26 độ, trong khi các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Không khí lạnh đã và đang hiện diện hầu khắp các vùng trên cả nước, trong đó có cả các tỉnh phía Nam. Ở khu vực Tây Nguyên, dưới tác động của không khí lạnh, nhiệt độ trong đêm nay ở tất cả các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên đều thấp dưới 19 độ, trời rét về đêm và sáng. Còn khu vực Nam Bộ, khu vực miền Đông là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, nhiệt độ cũng giảm còn 20 đến 22 độ, trời se lạnh. Dự báo trong ngày cuối cùng của năm 2021, Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn còn nắng nhưng không mạnh. Ở Tây Nguyên phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối năm 2021 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.